This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm, bắt đầu khoảng 3 giờ 15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, xin nhập quốc tịch, bảo lãnh người thân, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 em từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư vẫn khỏe phải không?
Dạ vâng, Michael khỏe bình thường. Dũng Nghiêm, cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Luật sư có gì cần chia sẻ đến quý khán giả trong thời gian qua và mình những có gì mà liên quan đến di trú không luật sư?
Thì là một lần nữa gần đây không có nhiều chuyện thay đổi Dũng Nghiêm. Nói chung là bên di trú mọi chuyện rất là gần đây thì xuân sẻo, di trú giải quyết hồ sơ rất là lẹ, rất là tốt nếu mà so sánh với mấy năm trước. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, Dũng Nghiêm xin nhắc một lần nữa, số điện thoại của chương trình Di trú và Nhập tịch là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, sắp tới cuối năm 2024 này, tháng 11 này sẽ là tại Hoa Kỳ có một cái cuộc bầu cử. Đó là cái vấn đề mà được rất nhiều người dân Hoa Kỳ quan tâm và cả thế giới nữa. Thưa quý vị, trong chương trình Di trú và Nhập tịch thì những chương trình trước luật sư cũng đã nói nhiều về vấn đề di trú rồi. Nhưng hôm nay Dũng Nghiêm xin đặc biệt chia sẻ cũng hỏi luật sư về liên quan những cái vấn đề liên quan đến quốc tịch Mỹ ha.
Dạ vâng.
Dạ. Thưa quý vị, tại sao cần có quốc tịch Mỹ? Chắc là nhiều cô quý vị sẽ hỏi câu hỏi này, tại vì bởi theo Dũng Nghiêm cũng được nghe nhiều người nói là tôi không biết tiếng Anh, tôi thi quốc tịch tôi cũng rớt thứ hai nữa thi chỉ cho tốn tiền, rồi có người thì nói tôi đâu có bảo lãnh ai đâu, và thứ hai cái nữa là thậm chí có người nói tôi không có về Việt Nam nữa, tôi ở đây luôn rồi, cho nên khi thẻ xanh hết hạn thì chỉ cần renew lại thôi. Thì xin trong chương trình ngày hôm nay xin mời luật sư chia sẻ rằng cái quyền lợi khi mình có quốc tịch Mỹ, thưa luật sư.
Ok, so ngoài những gì Dũng Nghiêm mới nói, ví dụ như là được bầu cử, được ứng cử, đi nước ngoài, có hộ chiếu Mỹ, vân vân, hồi nãy gì Dũng Nghiêm mới nói, thì Michael thêm góp ý nữa nha. Theo những gì Michael hiểu, những người lớn tuổi, nhất là những người mà 60, 65, 70, quốc tịch Mỹ, ưu tiên hơn là thẻ xanh nha, bằng cách nào là những cái chương trình trợ cấp Dũng Nghiêm. Okay. Ví dụ như là Medicaid Accessi, những cái chương trình mà người ta giúp mấy người lớn tuổi, người ta ưu tiên người quốc tịch hơn là một người thẻ xanh. Hơn nữa nó có nhiều cái quyền lợi khác mà theo Michael thấy là thật sự là cái quốc tịch nó rất là đáng, nếu mà quý vị đủ điều kiện nên vô đi. Tại vì cái thẻ xanh dù sao đi nữa, ví dụ đi, mình xui đi, mình lái xe say rượu, cái mình tông ai, cái người ta bị vấn đề, bị thương, bị đau, bị chết, vân vân, nó thành cái hình sự, mà không những cái hình sự mà đôi khi nó nặng quá đó. Người ta nói là yes, lái xe say rượu có thể là không có ý định là tông ai, nhưng vì uống quá nhiều mà biết luôn là khi lái xe là nguy hiểm mà còn tông ai bị chết, thế người ta chép án, xong rồi sự có án, xong rồi không những án rồi có thể bị trục xuất nữa. Khi có thể xanh luôn luôn có thể có khả năng bị trục xuất. Khi có quốc tịch rồi thì một khi có quốc tịch rồi thì hiếm lắm mới bị tước cái quốc tịch, là tại vì bỏ may trong cái đơn mình khai dối khai giả gì đó. Còn ngoài cái đó ra, những cái hình sự chém giết người nó không ảnh hưởng tới cái quốc tịch một khi đã lấy được rồi. Nó có nhiều quyền lợi khác lắm Dũng Nhiên. Dạ vâng.
Vâng, thì tiếp lời của luật sư thì Dũng Nhiên cũng xin phép luật sư cũng nói thêm rằng đó thì như hồi nãy luật sư có nói, thì nếu mà quý vị có thẻ xanh, cho dù quý vị bị một cái tội rất là nhỏ thì quý vị cũng có thể bị trục xuất nữa. Và có nhiều trường hợp Dũng Nghiêm cũng nghe những cái tin tức nói rằng có nhiều người họ có thẻ xanh nhưng mà bị một cái lệnh trục xuất nào đó, tự nhiên đang có vợ con bên này mà một người chồng hay là phải về Việt Nam chẳng hạn, thì tự nhiên cái mình phải chia lìa cái gia đình xa vợ con mình chẳng hạn, thì đó là cái chuyện rất là đáng tiếc. Trong khi nếu mình có quốc tịch thì phải có cái tội gì nghiêm trọng lắm, ghê gớm lắm thì mình mới có thể mà bị trục xuất. Để cái thứ hai nữa,
no, Dũng Nghiêm có quốc tịch không có bị trục xuất. Cùng lắm vô tù 5-10 năm xong rồi ra vẫn là quốc tịch Mỹ. Ok, đúng không?
Dạ, tại trước đây Dũng Nghiêm nghe cái chương trình cảnh sát, cái anh cảnh sát, anh có nói rằng là dù có quốc tịch mà bà phạm những cái tội đại hình, phạm những cái tội mà rồi là nguy hiểm đến an ninh quốc gia hoặc là những cái chuyện trọng tội đó thì cũng có thể bị trục xuất nữa, mặc dù có quốc tịch.
Hiểm lắm Dũng Nghiêm, hiểm lắm luôn. Even treason, coi như là treason là giống như là cái gì ta? Giống như là mình quốc gia mình làm một cái chuyện do một cái quốc gia khác cũng không mất được quốc tịch. Ok, theo những gì Michael hiểu, chỉ có bị tước quốc tịch đó là khi mà bên di trú người ta điều tra ra là trong cái quá trình lấy quốc tịch, ví dụ như là mình cưới giả đi, okay, lấy được thẻ xanh xong rồi 2 năm, xong rồi 10 năm, xong rồi vô được quốc tịch, xong rồi 3 năm sau cái người ta điều tra ở này cưới giả, nghĩa là mình lấy được cái quốc tịch căn cứ theo cưới giả, thì quả may người ta lấy lại cái quốc tịch của mình. Còn ngoài cái đó ra, mình có thể lấy quốc tịch chém giết, bắt cóc, ám sát, cái vô tù 5, 10, 20 năm, nhưng mà ra vẫn là quốc tịch Mỹ.
Vâng. Và cũng có nhiều người họ nghĩ rằng thẻ xanh cũng là đủ để mà ở lại Mỹ rồi, nhưng mà cũng xin giải thích thêm quý vị, xin phép luật sư cho Dũng Nghiêm giải thích thêm. Là cái thẻ xanh á thì chỉ là cái thẻ thường trú nhân dài hạn thôi quý vị, tức là mình chỉ là tạm trú dài hạn trên cái xứ sở Hoa Kỳ này thôi. Mà khi quý vị có quốc tịch rồi thì quý vị mới chính thức được công nhận là công dân Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là nhiều người nghĩ rằng mình cần thẻ xanh thôi, chỉ cần gia hạn thôi, nhưng mà nhiều đôi khi mình cứ mỗi lần 10 năm mình đi gia hạn như vậy thì mình cũng tốn rất nhiều tiền, đúng không luật sư? Mà đôi khi nhiều khi càng về sau này cái tiền phí gia hạn thẻ xanh nó cũng sẽ tăng nữa, cho nên tại sao mình không thi quốc tịch? Mình thi quốc tịch thì mình nộp đơn muốn thi một lần là mình có thể được một lần nộp hồ sơ là mình được thi 2 lần, phải không luật sư? Thì nó tính ra cũng rất là rẻ đó, mà có nhiều khi mình có cái cơ hội nữa mà để mà mình được hưởng những cái quyền lợi như hồi nãy luật sư có nói đến quý vị nữa. Và thứ hai, cái Diễn Nguyên cũng xin bổ sung thêm rằng khi mình có quốc tịch mình sẽ có cái cơ hội kiếm việc làm ở những cái cơ quan công quyền của chính phủ, của liên bang. Hoặc những đứa trẻ con thì cũng có thể học xin học bổng, một cái học bổng nào đó. Mà điều quan trọng nhất là khi có quốc tịch, quý vị được bảo lãnh người thân trong gia đình, đúng không luật sư? Xin luật sư chia sẻ thêm vấn đề này.
Có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cho ba má, bảo lãnh cho con, có gia đình, vân vân.
Tại vì có nhiều người họ nói, ủa thẻ xanh cũng bảo lãnh được mà, nhưng mà thẻ xanh quý vị chỉ được bảo lãnh vợ chồng còn, hoặc là con cái thôi.
Còn mà không có gia đình nha, con không có gia đình.
Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh, quý vị có thể được bảo lãnh được cha mẹ của mình, anh chị em của mình, mặc dù chờ đợi hơi lâu, nhưng mà cứ có quốc tịch rồi nộp hồ sơ ngay từ bây giờ thì thời gian cũng trôi qua rất là nhanh, và đến lúc mình mình cần thì mình có thể đi ngay mà không cần phải phải chờ đợi đến khi mình thẻ xanh, mà nhiều khi cũng chưa chắc ăn nữa.
Với lại thêm một điều nữa nha Dũng Nghiêm, là nếu mà mình vô quốc tịch Mỹ nha, một lần nữa Michael xin lặp lại nha, chính phủ Mỹ không có một cái luật nào mà nói là mình không được quyền xong tịch. Rồi cái câu trả lời là nếu mình giữ quốc tịch Mỹ, mình không phải bỏ quốc tịch Việt Nam nếu mình không muốn. Nếu mình không muốn bỏ hộ chiếu Việt Nam, mình được quyền giữ. Ok, mình không bắt buộc phải bỏ. Chính phủ Mỹ không có bắt mình bỏ nếu mà mình giữ quốc tịch Mỹ. Nhiều người ta hiểu lầm, ta cứ nghĩ là có giữ được một quốc tịch, nếu giữ quốc tịch Mỹ thì bỏ quốc tịch Việt Nam. No, chính phủ Mỹ không có bắt. Nào ví dụ đi mấy cái quốc gia ở bên châu Âu, Đức, theo những gì Michael hiểu nha, Phần Lan này kia vân vân, khi mà vô tịch Mỹ thì yes, cái quốc gia đã bắt là mình phải bỏ cái quốc tịch Đức, ví dụ. Ok, nhưng mà cái đó không phải là lỗi của chính phủ Mỹ, mà là cái đó là chính phủ của cái quốc gia đó.
Ngoài ra thì nếu mình có quốc tịch Mỹ thì mình đi ra khỏi nước Mỹ sẽ như thế nào, và cái passport, cái nếu mình có quốc tịch thì đương nhiên mình phải có cái hộ, cái sổ thông hành á, thì xin luật sư chia sẻ thêm về hai cái này.
Dạ vâng, thì một lần nữa là mình có quốc tịch Mỹ. Ok, ví dụ Michael đi, có quốc tịch Mỹ, đi về Việt Nam 6 tháng, thích Việt Nam đó, ở thêm 6 tháng nữa, thích Việt Nam đó, ở thêm 3 năm nữa, 4 năm tổng cộng, trước sau chẳng có vấn đề gì hết. Một người thẻ xanh đi 6 tháng, hơn 6 tháng bắt đầu có chút vấn đề, bắt đầu lo rồi đúng không? Đi trên năm là bắt đầu rối rồi, là tại vì mình bỏ gốc thẻ xanh quay lại Mỹ, chưa chắc là hải quan nó cho vô luôn. Okay. Bỏ 2 năm, đi 2 năm về Việt Nam, mất luôn thẻ xanh luôn, muốn vô Mỹ lại nó từ chối luôn, không cho vô, nó bắt xin phải xin cái visa đặc biệt vô Mỹ lại. Một người thường chứng nhân giống như Michael thường nói là không có được quyền đi rời khỏi nước Mỹ lâu. Còn quốc tịch đó, Michael có nhiều người bạn bè đi Việt Nam 5, 7 năm, 10 năm không có vấn đề gì.
Vâng, tiếp lời luật sư đó, nếu quý vị nào ví dụ có công việc làm ăn ở Việt Nam, quý vị đang đầu tư hoặc là có một cái chuyện riêng tư nào đó mà cần ở Việt Nam lâu dài, thì nếu quý vị có quốc tịch, quý vị ở thoải mái, không cần phải không cần phải xin cái re-entry permit, là không có ảnh hưởng đến cái chuyện mà thi quốc tịch nếu mà quý vị vẫn còn thẻ xanh nữa. Thì ngoài ra thì cái sổ thông hành của Mỹ thì nó như thế nào thưa luật sư?
Cái sổ thông hành là sao?
Cái passport.
Hộ chiếu Mỹ, đi ra nước ngoài mình cầm hộ chiếu Mỹ, mình đâu cần xin visa đâu, đúng không? Qua châu Âu, qua nước này nước kia, hầu hết là thích thì vô rồi, ngoài trừ là mấy cái nước đặc biệt, ví dụ như là Trung Quốc, Việt Nam thì thôi, chứ thật sự là quốc tịch Mỹ, mình cầm mình vô Thái Lan, vô này vô kia, Philippines, vô châu Âu, vô Úc, vô này vô kia, rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà thẻ xanh thì là gì? Thẻ xanh là quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam khổ là đi đâu cũng phải xin visa. Tại vì không có hộ chiếu Mỹ là không phải công nhân Mỹ, là không phải quốc tịch Mỹ. Thì đi đâu cũng là quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam thì đi đâu cũng phải xin visa. Nó hơi khó khăn. Còn quốc tịch Mỹ, cầm hộ chiếu Mỹ là đi đâu hầu hết là vô được hết.
Vâng, Dũng Nhi cũng nghe nói là cái passport của Mỹ là cái passport có quyền lực, một trong số những passport có quyền lực trên thế giới đó thưa quý vị. Cho nên quý vị cứ ráng có quốc tịch để có được cái passport của Mỹ. Ngoài ra thì những người mà có con dưới 18 tuổi, nếu cha mẹ có quốc tịch thì cũng con cái cũng đương nhiên có quốc tịch, phải không luật sư?
Thường thường là mình vô quốc tịch là mấy đứa con mình, mấy bé dưới 18 tuổi, miễn sao nó ở Mỹ có thẻ xanh nha, thì nó được ăn theo. Nó khỏi thi, khỏi gì. Từ ngày mình vô quốc tịch là ngày đó bé ăn theo mình luôn. Khỏi cần đăng điện đơn, khỏi cần gì hết trơn, nó sẽ ăn theo. Miễn sao là nó đủ điều kiện, nghĩa là nó sống chung với mình, nó có thẻ xanh là nó sẽ ăn theo với mình. So, cái đó là một trong thêm những cái quyền lợi nữa, là không những là mình quốc tịch mà mấy đứa bé nó ăn theo luôn.
Vâng. Và ngoài ra hồi nãy Dũng Nhi có nói với quý vị ngay từ đầu chương trình là quý vị được quyền đi bầu cử, được quyền nói lên cái tiếng nói của mình, được quyền lựa chọn những cái ứng cử viên mà mình tin tưởng, mà mình muốn lãnh đạo đất nước của Hoa Kỳ. Đó, và quý vị cũng có thể ứng cử vào những chức danh tại địa phương nữa. Ví dụ vì có rất nhiều người Việt Nam mình ứng cử vào những cái chức danh như là thị trưởng, nghị viên. Nhưng mà đừng có ứng cử tổng thống nha, tổng thống là phải sinh ra phải sinh ra tại Mỹ đúng không luật sư?
Actually miễn sao là khi mà mình sinh ra đời là mình có quốc tịch Mỹ, rồi mấy đứa bé có thể sinh ở Việt Nam ví dụ đi, nhưng mà ba má là có quốc tịch Mỹ, nghĩa là khi ra đời là có quốc tịch rồi, là tại vì ăn theo má, ăn theo ba gì đó đấy.
Thì ngoài ra thì thưa quý vị, nếu quý vị còn có thêm cái quyền lợi về an sinh xã hội nữa, không biết luật sư có chia sẻ thêm về vấn đề này, về an sinh xã hội cũng như là xin những cái quyền lợi mà những người mà low income hay là...
Đó là những cái chương trình trợ cấp hồi nãy mà còn nhắc tới đó, ví dụ như là chương trình nó gọi là SSI, Social Security Income, mấy người mà disability nó dường như là những cái chương trình đó nó ưu tiên mấy người có ổn định hơn là mấy người thẻ xanh, đúng vậy.
Vâng, những cái chương trình ưu tiên mà nãy luật sư có chia sẻ đến vị là khi mà bất đắc dĩ quý vị phải income, cái thu nhập hoặc là không có việc làm thì mới phải xin thôi, chứ dù sao quý vị đi làm thì vẫn tốt hơn nha quý vị, thì sẽ tốt cho cuộc sống của mình hơn. Vì vậy thì nên nếu quý vị nào đủ thời gian thẻ xanh 10 năm hoặc là quý vị nào có gia đình trên 3 năm, đủ điều kiện thì vị nên ngay lập tức bây giờ nộp hồ sơ để thi quốc tịch để có được những cái mà nãy giờ luật sư đã chia sẻ đến quý vị. Thưa luật sư, thì luật sư có thể cho quý khán giả những cái lời khuyên, những cái tip mà khi đi phỏng vấn thi quốc tịch để mà dễ dàng thi đậu, thưa luật sư.
Dạ vâng, theo cái này là theo ý kiến riêng của Michael thôi nha. Michael làm cái nghề luật sư này cũng khá lâu. Trong bao nhiêu năm nay mà có thấy là năm vừa rồi với năm nay là một trong những cái cơ hội vô tịch dễ nhất. Là sao? Là mấy người phỏng vấn mình, mấy người mà làm việc ở sở di trú, khi người ta phỏng vấn mình trong hai năm nay dường như là người ta không biết là ở trên đưa xuống hay không, nhưng mà thật sự là người ta phỏng vấn rất là dễ nha, dễ hơn nếu mà so sánh với 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm trước, 20 mấy năm trước. Người ta không có hỏi nhiều về cái phần yes, no, về cái phần security question, về cái phần mà what does it mean, cái ý nghĩa của cái chữ này là gì. Không biết là người ta bận quá, người ta chỉ có muốn phỏng vấn cho nó lẹ hay là sao. Nhưng mà theo Michael thấy ở Houston, ở Dallas, okay, sáng nay Michael mới ở bên một cái quốc tịch ở bên Dallas, mà cái nào cũng hầu hết giống cái nào, miễn sao là mình trả lời no, no, no tới phần yes, yes, yes là ok. Ít khi nào mà một người phỏng vấn mà người ta bắt bẻ là sao không hiểu cái chữ arrest, what does it mean arrest là gì, là cái chữ what mean là cứ hỏi là chữ này chữ kia là ý nghĩa gì. Trong thời điểm gần đây nó hiếm lắm, như là người dễ hơn á. Ý của Michael nói là yes, năm rồi năm nay là một trong những cái cơ hội mà cho những người, nhất là những người lớn tuổi. Đầu tuần này Michael có một cái cô ở Houston đâu cũng về hưu rồi, gần 70 tuổi, mới qua Mỹ được 5-6 năm, không biết tiếng Anh gì hết, bắt đầu nha. So, cố gắng đi, cố gắng chịu khó học chút xíu thôi, chỉ có đi thi có một lần đậu là hết rồi, đúng không, đâu cần học nữa. Đây là một trong những cơ hội tốt nhất để vô tịch Mỹ trong rất là nhiều năm, trong năm nay năm rồi là thích, theo Michael thấy là rất là dễ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị có những câu hỏi với luật sư Michael Cao thì gọi vào. Thưa luật sư thì dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả mới gọi vô.
Dạ vâng.
Dạ chương trình xin chào.
Hello. Dạ em xin chào.
Dạ chính chị cho biết quý danh.
Dạ em tên Dung.
Hello.
Dạ em tên Dung.
Dạ. Xin chị vui lòng tắt dùm cái radio, Dũng Nghiêm nghe tiếng ồn á, nhiều khi không nghe rõ được cái tiếng nói của chị á.
Dạ
chị chỉ nói chuyện điện thoại thôi nha.
Dạ em xin lỗi.
Dạ. Dạ xin mời chị. Dạ cũng còn hơi ồn nhưng mà xin mời chị.
Dạ cho em hỏi luật sư là em có cái bảo lãnh anh chị em á. Nhưng mà gần đây thì em check ở trên mạng á thì là họ đổi sang cái number khác đó, cho nên là em không biết là cái ý nghĩa gì đó.
Cái number khác là sao ta?
Có nghĩa là cái vị trí number mà khi mà em apply á thì họ cho mình có cái vị trí khác, nhưng mà gần đây thì họ lại chuyển sang là ví dụ như là cái số đầu á là chữ, xong rồi mấy số sau, còn bây giờ là họ chuyển sang là cái số vị trí nó khác rồi.
Nếu mà đoán không đúng, dường như là hồ sơ của chị chắc mười mấy năm rồi đúng không? Gần tới rồi đúng không?
Dạ, của em là được 3 năm rồi.
Ok. So, nếu mà đoán không đúng là hồ sơ của chị nó đã chuyển qua trung tâm visa, nó đã được chấp thuận rồi. Hồi đó là hồ sơ của di trú nó là SRC cái gì đó, đại khái số 10 số. Okay. Nhưng mà qua tới trung tâm visa thì là nó cấp một cái số hóa đơn mới. Nó ví dụ Michael cho là ACM 2025 cái gì đó, đại khái. Okay. Thì là nếu mà đoán không đúng đó, là cái số hóa đơn mới là tại vì nó vô cái giai đoạn cuối cùng để bổ túc hồ sơ để chuẩn bị đi phỏng vấn đó chị. 13 năm thì bây giờ mới 2011, không biết là có phải anh chị em hay là ba má và lẫn như con có gia đình. Nhưng mà nếu đó không đúng, nếu mà chị có số mới, số hóa đơn mới là chắc là nằm ở bên trung tâm visa đó chị ơi, nghĩa là Bộ Ngoại giao của Mỹ đó, sắp có phỏng vấn, dạ, trong vòng 6-12 tháng gì đó, dạ.
Em là bảo lãnh anh chị em, cái đó là bảo lãnh chị em.
Dạ.
Thì cái bulletin của anh chị em là tới năm bao nhiêu rồi?
Tháng 8 2007 chị.
Ồ, chắc còn lâu lắm, tại vì em 2011 em mới bảo lãnh.
Ồ, dạ. Dạ, mà cũng không biết chị ấy. Hay là nếu mà chị muốn chị có thể mang quá đơn tới một văn phòng luật sư di trú nào người ta có thể giúp chị. Dạ.
Ồ, dạ vâng. Dạ, dạ rồi, dạ, em cảm ơn
luật sư nhé. Dạ vâng chị, dạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, chúc chị may mắn. Thưa luật sư, trở lại cái vấn đề thi quốc tịch đó, thì khi mà một người nào đó họ nhận được cái thư mời phỏng vấn thi quốc tịch đó, thì ngoài những giấy tờ mà trong thư họ dặn dò, họ yêu cầu phải mang theo, thì luật sư có cần nhắc nhở quý khán giả là mang theo bổ sung những giấy tờ gì khác không thưa luật sư?
Thông thường thì nếu mà không có vấn đề, nghĩa là không có hình sự nha, không có án, không có này có kia, đúng không? Nghĩa là chỉ có đủ 5 năm đại sanh, mình đi thi quốc tịch. Thì thường thường là sở di trú của Mỹ người ta chỉ có yêu cầu đơn giản lắm. Đương nhiên là cái bằng lái xe, cái thẻ xanh, maybe cái social. Nhưng mà nếu mà mình có ly dị hay là mới cưới vợ, cưới chồng, thì nên là scan, upload cái giấy kết hôn hoặc là cái giấy ly hôn, vân vân. Mang theo, upload lên để cho sở di trú nó có thông tin gần nhất. Ngoài cái đó ra thì... No, rất là đơn giản. Nếu mà 5 năm, nếu ví dụ như là 3 năm vợ chồng quốc tịch Mỹ đi, thì yes, mình phải mang theo bằng chứng vợ chồng. Okay. Vẫn phải bằng chứng là vẫn là sống chung với nhau, tiếp tục với nhau, vân vân. Thì cái đó thì phải mang theo bằng chứng. Nhưng mà nếu mà thông thường, nghĩa là hầu như là 90-95% của những hồ sơ quốc tịch bình thường đó là 5 năm thẻ xanh. Mà 5 năm thẻ xanh thì nói chung là chỉ có mang theo bằng lái xe, thẻ xanh, hộ chiếu cũ của mình, nghĩa là hộ chiếu Việt Nam của mình, đại khái chỉ có bao nhiêu thôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Luật sư có thể chia sẻ đến khán giả là khi mà mình thi quốc tịch thì mình cần có những cái trình tự cơ bản như thế nào để cho một số khán giả họ yên tâm hơn để nộp đơn.
Dạ vâng. Luật sư. Michael khuyên đó là rất là nhiều người theo Michael thấy nha, là khi mà chuẩn bị, khi mà học bài đi thi quốc tịch thì là người ta học lộn chỗ. Người ta học sai phần rồi. Nghĩa là sao? Quốc tịch nó có mấy phần lận? Nó có cái 100 câu về chính phủ và lịch sử của Mỹ. Nó có cái phần là đọc và viết. Và cuối cùng là phỏng vấn cái đơn N400 là trao đổi qua bằng tiếng Anh, vân vân. Nó có 3 phần. Đại đa số những người khách hàng và những người mà cô gặp, người ta cứ ngày đêm người ta học cái 100 câu. Cái đó là học lộn rồi, không ai rớt cái 100 câu hết. Trên thực tế, khi Michael nói câu đó ai cũng bất ngờ, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Không ai rớt cái 100 câu là tại vì người ta hỏi 10 câu, mình chỉ cần trúng 6 câu à. Nghĩa là mình phải rớt một nửa, mình phải rớt 5 câu mình mới rớt đi thi quốc tịch. Rồi cái chuyện đó rất là hiếm. Sau cái câu hỏi là nếu mà rớt thì rớt ở đâu? Thường thường cũng đọc với lại viết, thường thường cũng không rớt đâu. Người Việt Nam mình cũng khá giỏi về phần đọc viết. Rớt là rớt cái đơn, rớt là rớt cái phần mà cuối cùng mà yes no, rớt là rớt cái phần mà khi người ta hỏi có chém giết ai, có bắt vào tù với đảng Cộng sản, có khủng bố, có này có kia. Mình phải có cách mình trả lời no cho nó đúng, nói làm sao cho người ta hiểu. Cái phần đó là cái phần khó, 100 người rớt là hết 95-96 người rớt là vì cái phần cuối cùng của cái đơn quốc tịch là cái phần yes no, chứ không phải là cái phần mà 100 câu. Michael thấy là rất là nhiều người ta bỏ ra, thì giờ mà 80% học cái 100 câu học cái đó là lộn chỗ rồi. Là tại vì không ai rớt cái phần đó. Michael Quinn nếu mà học bài mà muốn học để cho nó cái xác suất mà đậu cao hơn thì nên học cái đơn. Là Michael có một người bị rớt rất là tội nghiệp, nó hỏi là how tall are you? Cao nhiêu? Cái không hiểu. Tại vì không học cái câu đó. How tall are you? Nghe hồi không hiểu, cái nó rớt mình tội nghiệp. Mấy cái câu đơn giản, stand up, sit down, raise your right hand, nghĩa là đứng lên, ngồi xuống. Mấy người trẻ tuổi thì không nói, hiểu tiếng Anh thì không có nói, nghe ủa sao vô lý quá vậy. Nhưng thật sự là vì mấy người lớn tuổi, sống 50-70, câu nào người ta cũng phải học hết trơn. Cái câu đơn giản như là please stand up, nhiều người người ta không hiểu, tội nghiệp lắm, bị rớt cái câu đó rất là tội nghiệp, rất là vô lý. Nhưng mình phải học hết. Please stand up, please sit down, please raise your right hand, do you swear to tell the truth, nói bằng truth. Vâng, những cái câu mà how tall are you, ba má có quốc tịch Mỹ không, are your parents, your citizen, mấy cái câu đó thì mới đáng học. Thường thường mấy câu đó học vài ba lần là nó vô đầu là ok. Phần yes, no, trong cái thời điểm này cứ no, nghe chữ ever là no, đại khái gì đó. Thì Michael khuyên đó là học phần cái đơn, chứ đừng học cái 100 câu nhiều quá, tại vì cái 100 câu không ai rớt. Dạ vâng, những em.
Vâng, và cái N400 này nó cũng rắc rối lắm thưa luật sư. Ví dụ như là khi mình khai có nhiều người cho phép Dũng Nghiêm đóng vị trí giả trước nha.
Dạ vâng.
Dạ chương trình xin chào. Hello. Xin mời quý vị có thể gọi lại nha. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943. Khi mà khai cái hồ sơ N400 á, thì cũng xin lưu ý quý vị là quý vị có thể nhờ những cái nơi mà chuyên về lĩnh vực bậc di trú có thể khai giúp quý vị. Còn không, quý vị tự khai cũng được, nhưng mà phải người đó phải giỏi tiếng Anh, phải rành tiếng Anh. Và khi khai đó thì quý vị cũng nên, thường thường có những người lớn tuổi như này luật sư nói, thường thường đâu có rành tiếng Anh mà không biết nữa, nhờ con cháu khai, mà nhiều khi con cháu khai gì cũng không biết nữa. Nhiều khi đến lúc vô phỏng vấn là mình không nắm được trong hồ sơ nó có những cái gì đúng luật sư, và nhiều khi khai sót nữa cũng có thể thoát cái dòng nào đó.
Dạ vâng, sổ khi mà văn phòng khai cái đơn cho khách hàng, khi mà điện đơn á, thì mục đích của văn phòng luôn luôn là điền cái đơn làm sao mà khi vô phỏng vấn không ai hỏi gì hết. Ok, là tốt nhất. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình điền làm sao cho nó đúng, để cho cái người phỏng vấn người ta không có thắc mắc. Là tại vì ví dụ như là mình khai mà cái nơi đi làm hay là cái việc làm không để vô, hay là cái thời điểm làm bao lâu rồi không để vô, thì người ta phải hỏi, đúng không? Ủa, nếu vậy thì cái nghề nghiệp làm đây làm gì? Nhưng khi người ta hỏi bằng tiếng Anh, so what do you do, what do you do at work? Nhiều người lớn tuổi người ta không có chuẩn bị cái câu hỏi đó, cái người ta bị rớt. Là tại vì thật sự là gì? Thật sự là cái người khai đơn không có khai chính xác rõ ràng. Mà cậu khuyên á, là khai làm sao mấy cái chuyến đi Việt Nam, 3 chuyến để rất là rõ. Mỗi chuyến đi 15 ngày, 12 ngày, 11 ngày. Rồi khi người ta đọc vô, người thấy thấy rõ ràng có 3 chuyến. Hỏi nữa. Nhiều khi có chuyến nào ra khỏi nước Mỹ không? Có. Bao nhiêu chuyến? 3 chuyến. Có chuyến nào hơn 6 tháng không? Không. Rồi người ta bỏ qua. Ý của Michael nói là khai làm sao mà cho nó đầy đủ, để cho khi vô phỏng vấn người ta đừng hỏi những cái câu tiếng Anh linh tinh để cho mình bị rối.
Vâng, đúng rồi. Tại vì nếu mình khai không đúng hoặc là khai sót thì cái người officer mà phỏng vấn mình, họ sẽ tập trung vô cái vấn đề đó, người ta sẽ vặn vẹo mình, mà tiếng Anh mình lại không giỏi nữa, cho nên mình bị rối. Lúc đó thì mình cái khả năng mình thành công nó không được cao. Thưa luật sư, cái những người mà họ khi mà khai có hồ sơ là 400 thi quốc tịch mà họ còn đang bị nợ thuế, hoặc là họ bị những cái credit bị cái tích cực trong lúc lưu thông trên đường, thì có ảnh hưởng đến thi quốc tịch không thưa luật sư?
Michael khuyên đó là cứ nộp đơn đi. Khi nộp đơn xong thì mình có 2-3 tháng, 3-4 tháng gì đó tới ngày đi phỏng vấn. Nếu mà mình biết vấn đề thì thông thường là đương nhiên cái chuyện của mình biết, đúng không? Nếu mà mình đang thiếu nợ sợ thuế thì là chính phủ Mỹ, sở di trú Mỹ đang đòi hỏi gì? Mình thỏa thuận với sở thuế, một là trả hết, hai là trả góp. Xin cái sở thuế là thôi bây giờ tôi trả hàng tháng đi, 15.000 nhiều quá, mỗi tháng tôi trả 800. Thì bây giờ mình trả 2-3 tháng thì là bên sở thuế ok liền, nói ok anh còn thiếu 14.000, 13.000, nhưng mà miễn sao anh trả hàng tháng để thường xuyên thì là ok. Thì mình trình bày cái statement đó, sở di trú ok liền. Ví dụ như là mình thiếu này thiếu kia, thiếu child support, đang thiếu 3 năm, đại khái 22.000. Nhưng bây giờ mình thỏa thuận với tòa, nói thôi bây giờ tôi trả lại. Thì 3 tháng sau mình thấy mình trả tiền child support, không có thiếu nợ cái back pay gì hết, thì là sở di trú ok thôi, tuy là mình nợ child support, vân vân. So ý của Michael nói là nếu mà mình nghĩ mình có vấn đề bị phạt ticket này kia, giải quyết đi trong cái thời điểm 2-3 tháng chờ đợi phỏng vấn. À, lên tòa án thỏa thuận nói thôi giờ tôi đóng cái phí học cái lớp rồi giải quyết xong rồi cầm cái giấy đó mang đi phỏng vấn là ok.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả đang gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Dạ chào luật sư và chào anh Dũng Phương.
Dạ xin anh cho biết quý danh.
Dạ em tên Bình đó.
Rồi chào anh Bình.
Dạ luật sư ơi cho em hỏi, tại bữa em có hỏi luật sư là cái văn phòng bên Việt Nam á, mà cho ba má em đẩy xuống về văn phòng làm hồ sơ đi du lịch á, mà sao nghe nói là gọi xuống điện thoại, số điện thoại bên Việt Nam bên văn phòng là không có ai bắt điện thoại, hay là nói là điện thoại không có work, có luật sư. Mà em nói để em mua cái thẻ điện thoại, để em gọi về thử coi sao mà em chưa có mua được. Chẳng tiện đây em đang lái xe đi làm, em hỏi luật sư coi có số có đổi không không hay sao.
No, nói chung là số không có đổi đâu, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael, nhiều khi về Việt Nam nó có thành phố nó bấm số này số kia 032, 082 gì đó, nhiều khi nó lộn tùm lum. Michael khuyên đó nha, cái cách dễ nhất đó là anh cứ liên lạc văn phòng ở Dallas đi, của Michael đó. Thì là khi mà liên lạc đó, thì là thường thường văn phòng làm việc với khách hàng phải ký hợp đồng hết, thì ký hợp đồng bên này đi, chi phí bên này cho nó rõ ràng hết đi. Xong rồi bên văn phòng sẽ xin cái thông tin của người bên Việt Nam, ví dụ như ba má có số, thì lúc đó văn phòng ở Việt Nam sẽ liên lạc với cô chú để lên văn phòng để sắp xếp, để điền đơn, để chuẩn bị hồ sơ này kia vân vân. Thường thường là làm việc ở bên này nó dễ hơn anh cứ liên lạc ở bên này đi, rồi ở bên này mấy bạn ở bên văn phòng sẽ liên lạc với anh, thì lúc đó làm việc nó dễ hơn nhiều anh ơi. Michael đề nghị vậy đó nha. Yeah.
Ok, dạ cảm ơn anh nha. Thì hôm bữa em cũng có hỏi của văn phòng của luật sư rồi, thì nhân viên của anh cũng nói y như vậy. Nhưng mà tại vì em cứ nghĩ là tại vì những cái người ở Việt Nam á, nếu mà điền ở Việt Nam á thì nó dễ hơn là điền ở đây. Nhưng mà em không có hiểu, là luật sư nói giờ em hiểu rồi, là cái như là điền ở Việt Nam nhưng mà mình ký hợp đồng đây, nhưng mà mời cái người Việt Nam lên văn phòng ở Việt Nam làm hồ sơ dễ hơn, tại vì thủ tục rồi information đầu Việt Nam nó mình nhiều khi em cũng không rành nữa.
Với lại tiền bạc đó là Michael muốn giải quyết bên này anh ơi, đóng thuế bên này cho nó đâu rõ rồi hợp đồng bên này, còn bên kia chỉ là dịch vụ thôi. Bên kia là một cái
vấn đề tiền á, thì em ví như là em không có khe là bên nào nó mét ở bên nào,
dạ,
nhưng mà là ví như làm sao mà cho cái thủ tục giữa cái người điền đơn với cái người muốn điền đơn á cho nó dễ, chứ còn mà dạ, kêu mà cái hồi xưa bữa mà tại em không hiểu là cái vấn đề mà kiểu như nếu mà ở bên đây
okay,
gửi ba cái information qua đây, cứ gửi qua gửi lại rồi hỏi tới hỏi lui, em nghe
dạ,
là thấy
rồi,
nó hơi nhức đầu rồi. Nhưng mà dược luật sư nói vậy em hiểu, cũng như là mình ký hợp đồng đây, mình đóng tiền ở đây, rồi bên văn phòng Việt Nam nó sẽ gọi.
Nghĩa là chỉ có dịch vụ giúp thôi, giúp cô chú thôi, đúng không? Giúp.
Ok, em hiểu. Yeah.
Rồi,
ok, thì đấy, em về, em gọi ba má em để em tính, ok, rồi cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình rồi. Và chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp ạ. Hello. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Ôi, dạ, sao anh Dũng em cảm luật sư. Em hỏi là ví dụ như giờ trong hai người ly dị nhau mà bên kia nói là mình thối tiền cho bên này, nhưng mà tới cái ngày đó mà không đủ tiền thì mình cái người bên kia mình có quyền mình lấy cái căn nhà đó của hai người đó bán được không anh?
Wow, đang trường hợp ly dị hay gì anh?
Đúng rồi, trường hợp ly dị. Nhưng mà bên kia nói là họ sẽ thối tiền lại cho mình một nửa căn nhà đó. Nhưng mà tới cái ngày đó, tới cái ngày khách sạn đó, ví dụ ngày mai lấy hàng đi, mà mình á, mà cái người đó không có đủ tiền để trả cho mình, thì cái ngày kia mình cái người đối phương á họ có quyền họ lấy cái căn nhà được không, hay là họ bán họ chia cho mỗi người mỗi người một nửa được không?
Cái chuyện là có thể, nhưng mà Michael khuyên á là anh làm việc với luật sư của anh đi, tại vì trước khi thỏa thuận, trước khi đồng ý cái hợp đồng thì thường thường là luật sư sẽ duyệt lại và đôi bên sẽ ký, và khi ký xong là luật sư thường thường á là người ta rất là rõ ràng về phần tiền bạc cho nó đâu qua đó anh. Nhiều khi nếu mà bán nhà thì đôi bên phải đồng ý người mua bán, cái người đề ốc, cái người này người kia, thay tô vân vân. Thì Michael khuyên chắc anh làm việc với người luật sư của anh đi. Dạ.
Tại vì bên kia nó là hứa là tới cái ngày đó, nhưng mà hiện tại là họ không có đủ tiền á, nên là
nhưng mà anh biết là trong cái vấn đề khi mà ly dị có luật sư này kia đâu có bao giờ nói miệng anh, đúng không? họ về cái đề có tiền không có tiền luôn luôn là trên giấy trắng mực đen hết là nơi, luôn luôn là có hợp đồng, luôn luôn là bên một luật sư người ta sẽ chuẩn bị một cái bộ hồ sơ là khi thỏa thuận với nhau là những cái điều kiện gì là người ta đặt vô giấy tờ hết là mình ký hết anh, cho nó đâu ở đó anh. Yeah.
Nếu trường hợp mà đến ngày đó mà cô nói là không có đủ tiền để trả cho mình thì sao?
Thì ở trong hợp đồng nó sẽ để là nếu trong cái trường hợp mà không có tiền thì chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ bị phạt, sẽ bị ăn tiền lãi, sẽ bị ép là bán nhà hay cái gì đó, nó nằm ở trong hợp đồng hay là cái người luật sư của anh sẽ giúp anh.
Dạ. Chú anh có làm giấy công hàm cái gì chứ làm sao không anh?
Bên văn phòng có thể là giúp những người khách hàng làm cái chuyện đó. Dạ vâng. Rồi.
Rồi, dạ, vâng, xin chào anh nha, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Di chú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian để chia sẻ đến quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là những điều cần biết cũng như là những thông tin rất hữu ích về việc thi quốc tịch. Xin chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại được an vui và nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Diễn Nghiêm. Dạ vâng, Michael xin hẹn gặp lại và xin hẹn lại năm tuần sau. Dạ vâng, xin chào.
Vâng, xin chào luật sư và xin hẹn gặp luật sư cùng quý khán giả trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên băng tần 1160 AM.